Quý vị và các bạn thân mến, Báo Thanh Niên, ấn bản điện tử, trong số ra ngày thứ hai vừa qua, có ghi lại tâm tình của một người Việt sống tại Hoa Kỳ như sau. Trên đường về nhà, tôi lái xe ngang qua ngã tư đường Massachusetts Avenue và Washington ở thành phố Boston. Đèn đường chuyển sang đỏ. Tôi dừng lại thì thấy một vài em nhỏ, tay cầm cái lọ nhựa, đi đến từng chiếc xe để xin tiền lẻ. Tôi quay đi kiểm tra khóa xe đã đóng hẳn chưa, rồi chờ đèn chuyển xanh để lái đi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bỏ lại sau lưng những lời xin của các em hay những người không nhà. Không phải vì tôi không cảm nhận được cái khốn khó của họ. Ban đầu tôi cũng cho họ một ít tiền, nhưng về sau, nhìn thấy họ trên đường phố, tôi không còn để ý đến nữa. Trong bài phát biểu về công tác từ thiện đầu năm nay, tỷ phú Bill Gates có nói rằng, hãy thử chọn lựa một cách ngẫu nhiên sao cho người giàu và người nghèo sống cùng một khu phố trong điều kiện giống như ở các nước đang phát triển. Khi bước xuống phố, họ sẽ bắt gặp nhiều vấn đề. Phía bên kia, người ta đang chết dần vì đói. Bạn đã gặp người mẹ đằng kia chưa? Con bà vừa chết. Anh có nhìn thấy cậu kia đang khốn khổ vì sốt rét không? Bản năng cơ bản nhất sẽ trỗi dậy, và chúng ta sẽ phải thay đổi suy nghĩ về những gì là quan trọng trong đời sống. Tôi không phủ nhận lời phát biểu của ông Bill Gates là rất hay, rất cảm động, nhưng cũng không thể không thắc mắc về những thực tại xung quanh. Liệu việc nhìn thấy những khuôn mặt hốc hác, những đôi mắt van nài hay những hình hài tiêu tụy, bệnh tật có giúp chúng ta thay đổi cách nhìn về thế giới không? Liệu hình ảnh một đứa bé bên lề đường van xin chút tiền lẻ có làm chúng ta dừng lại và tự hỏi, tương lai của em sẽ đi về đâu không? Tôi đi nửa vòng trái đất để nhận ra rằng mình quá may mắn. Vậy mà tôi có thể quay đi khi những đứa bé đó hỏi xin tôi giúp đỡ. Một ngày, khi đọc lại bài phát biểu của ông Bill Gates, tôi chợt bàng hoàng nhận ra rằng hình ảnh những đứa bé hay những người không nhà trên hè phố mà tôi nhìn thấy mỗi chiều tan sở không còn cho tôi những cảm nhận ban đầu nữa. Cũng có thể nó trở thành thói quen và tôi chấp nhận nó như một phần bên lề vậy. Cũng có thể tôi đổ lỗi cho một ngày dài căng thẳng ở sở, làm tôi không thể cảm nhận được nữa. Cũng có thể tôi vô tình quên rằng thế giới ngoài kia còn có những cuộc đời thật sự kém may mắn. Tôi đóng cửa xe và quay đi khi đèn chuyển xanh. Nếu chỉ dừng lại một vài phút trong mỗi ngày để cảm nhận những gì xung quanh và làm được gì đó thật nhỏ nhoi, tôi mong nhìn thấy nụ cười trên môi những em nhỏ này, hay cảm nhận được niềm vui đơn giản rằng tối nay em sẽ có một bữa ăn tối no bụng. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của những đứa bé bán hoa dạo trên phố những ngày tôi về thăm Sài Gòn. Lúc ấy người bạn đi cùng bảo, mấy đứa bé đó sẽ lừa tôi thôi. Tôi nghe lời bạn và đã quay lưng đi. Hôm nay ở đây, những hình ảnh đó chợt ùa về. Tôi thật sự mong được về lại Sài Gòn, mong được có một chiều đứng lại mua hoa từ các em. Bỗng dưng, tôi nhớ lời một bài hát của Trịnh Công Sơn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Quý vị và các bạn thân mến, tâm tư của người Việt kiều Mỹ trên đây không thể không gợi lại cho chúng ta những khắc khoải mà một người thanh niên giàu có đã bộc bạch với Chúa Giêsu. tôi phải làm gì để được sống đời đời? Câu hỏi này cũng đơn giản, có nghĩa là đâu là điều hệ trọng nhất trong cuộc đời? Nhà tỷ phú Bill Gates, sau khi đã trở thành con người giàu có nhất trên hành tinh, đã nghiệm ra được đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Đây chính là lý do khiến ông đã trao tặng đến 2/3 tài sản của mình cho các công tác từ thiện. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Có một tấm lòng để thấy được đâu là điều hệ trọng nhất trong cuộc đời. Có một tấm lòng để không dửng dưng đi qua trước nỗi khổ đau của người đồng loại, như các vị tư tế trong bài dụ ngôn Người Samaria Nhân Lành được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm Chủ nhật vừa qua. Có một tấm lòng để nói như ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, không quay mặt làm ngơ trước nỗi khổ của người đồng loại để chỉ chăm sóc cho bộ da của mình. Có một tấm lòng để luôn trở thành người Samaria nhân lành đối với mỗi một tha nhân mình gặp gỡ trên đường đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chỉ có một điều hệ trọng mãi mãi tồn tại trong cuộc đời là tình thương, hầu chúng con biết tìm kiếm và yêu mến Chúa qua mỗi tha nhân.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm, mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là được vô Chúa. Chúa ơi, con lang thang trên đường đời, bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng con mau trôi, chỉ thấy đắng cay thôi. Xin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Lạy Chúa.